Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về vấn đề an toàn giao thông. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Bình Minh.
Vì điều Chúa đã cho con làm người, cho con được sống giữa đời chữ tốt tươi. Con xin cảm tạ Chúa muôn muôn lần, tin yêu vào Chúa sớm chiều suốt cuộc đời con. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều cần Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế biết phần đâu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa ra.
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca, đoạn 19, câu 41 đến câu 44. Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Jerusalem. Trông thấy thành thì người khóc thương thành ấy mà rằng: chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hòa bình lại cho ngươi, nhưng giờ đây sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp lũy bao vây ngươi, siết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn trong mạch văn, biến cố được nhắc đến trong tin mừng hôm nay đi liền sau biến cố Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem. Nhưng không như bao lần khác, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem lần cuối cùng này để thực hiện cuộc vượt qua đem lại ơn cứu rỗi, hòa giải giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Đây là giờ Thiên Chúa viếng thăm, giờ mang đến ơn cứu rỗi. Tuy nhiên, những vị lãnh đạo Do Thái tại Jerusalem, như chúng ta sẽ thấy trong cuộc khổ nạn của Chúa, họ không những từ chối mà còn xách động dân chúng chối bỏ Chúa, yêu cầu quan Pilato ra lệnh đóng đinh Chúa vào thập giá và tha Baraba cho họ. Như thế, dù có sự nồng nhiệt hoan hô Chúa khi Ngài cởi trên lưng lừa tiến vào thành thánh, thì sự nồng nhiệt đó cũng chỉ là thoáng qua. Và Chúa Giêsu nhận thấy ơn cứu rỗi mà Ngài mang đến bị con người khước từ hơn là đón nhận. Điều xảy ra cho thành Jerusalem cũng có thể xảy đến cho mỗi người ở mọi thời. Mỗi người đều có những giây phút hồng phúc được Chúa viếng thăm đem đến ơn lành. Theo quan niệm Kinh Thánh, giây phút Thiên Chúa viếng thăm là giây phút Ngài thực hiện lòng nhân từ. Thánh Luca đã nhấn mạnh ý nghĩa này trong hai bài thánh ca ở đầu sách Tin Mừng của Ngài. Đó là bài ca của ông Zacharia và của Đức Maria. Trong bài chúc tụng của mình, Zacharia đã nêu bật lòng nhân nghĩa của Thiên Chúa. Chính vì lòng nhân nghĩa mà Thái Dương từ cao xanh khấn biến thành ta. Còn về phần mình, ý thức giờ Thiên Chúa viếng thăm đang xảy ra không những cho bản thân mà còn cho cả dân tộc và toàn thể nhân loại. Đức Maria đã nhận định về ý nghĩa sâu xa của việc Thiên Chúa viếng thăm. Lòng nhân nghĩa của người suốt đời nọ đến đời kia trên những kẻ kính sợ người. Chỉ có một lý do cho cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, đó là thể hiện lòng nhân nghĩa đối với những người được Ngài viếng thăm. Do đó, nếu không đón nhận giờ Chúa viếng thăm, con người không những gây thiệt hại cho chính mình mà còn cho cả người khác. Xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa cảnh tỉnh, đồng thời biết mở rộng tâm hồn đón nhận những giây phút ân sủng của Chúa, để được sống trong an vui, hạnh phúc. Amen.
Cho con biết sống vui trong tình thương, khoan dung từ ai, chân thành chưa thiết tha. Luôn luôn sống đời chứng nhân nước trời, đem tin mừng đến với người sống không niềm tin. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều cần Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế, biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa giảng ngời. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế, biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa giảng ngời. Để từ đây danh Chúa giảng ngời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân giao thông đường bộ, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng luật giao thông đường bộ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tôn trọng luật giao thông đường bộ để tránh những tai nạn và giảm bớt các nạn nhân. Thật vậy, từ năm 2005, Liên Hiệp Quốc mời gọi các quốc gia thành viên và cộng đồng quốc tế cùng cử hành mỗi năm vào ngày Chủ nhật thứ ba trong tháng 11, làm ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân giao thông đường bộ, để tỏ lòng kính trọng các nạn nhân trong tai nạn giao thông và gia đình của họ. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi này sau khi đọc kinh truyền tin hôm trưa Chủ nhật 16 tháng 11 vừa qua. Ngài nói rằng, hôm nay là ngày thế giới các nạn nhân giao thông đường bộ. Trong lời cầu nguyện, chúng ta tưởng nhớ đến những người đã thiệt mạng, đồng thời mong ước có một nỗ lực liên tục để ngăn ngừa các tai nạn đường bộ, cũng như mong ước các người lái xe có một thái độ cẩn trọng và tôn trọng các luật lệ. Trang mạng của Liên Hiệp Quốc về ngày tưởng niệm này cho biết, đây là ngày được tổ chức càng lúc càng nhiều ở các quốc gia trên khắp các châu lục. Nó đã trở thành một công cụ quan trọng trong nỗ lực toàn cầu để cải thiện an toàn giao thông đường bộ. Đây là cơ hội thu hút sự chú ý đến mức độ thiệt hại lớn về tình cảm và kinh tế do tai nạn giao thông, và để tỏ lòng kính trọng các nạn nhân của tai nạn giao thông, và tôn vinh các dịch vụ cấp cứu và hỗ trợ. Nguồn tin còn cho biết thêm, tai nạn là những sự kiện bất ngờ, tàn khốc, gây chấn thương tâm thần, và hậu quả của chúng kéo dài, thường là vĩnh viễn. Mỗi năm, ở khắp nơi trên thế giới, hàng triệu người bị thương hoặc rơi vào cảnh tang chế. Liên Hiệp Quốc lưu ý đến các nạn nhân trẻ tuổi. Sự sầu khổ và khốn quẫn của những người này càng mãnh liệt hơn khi nhiều nạn nhân là những người trẻ, và nhiều trong số những tai nạn này đáng lẽ có thể tránh được. Ngoài ra, người bị thương thường cảm thấy họ không nhận được sự hỗ trợ thích đáng tùy theo trường hợp. Liên Hiệp Quốc kết luận, ngày tưởng niệm này do đó đáp ứng nhu cầu của các nạn nhân, khi họ thấy rằng sự mất mát và nỗi đau của họ được lắng nghe và được công nhận. Tin Giáo Phận Vinh Việt Nam. Lễ hội Người Khuyết Tật lần thứ ba tại Giáo Phận Vinh. Hơn 1.500 anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt đã tề tựu bên nhau trong lễ hội Người Khuyết Tật Giáo Phận Vinh lần thứ ba vào ngày 15 tháng 11 tại Linh Địa Trại Gáo, Giáo xứ Mỹ Yên, Giáo Phận Vinh. Lễ hội Người Khuyết Tật Giáo Phận Vinh là biểu tỏ sống động của tình bác ái và sự liên đới trong giáo hội. Ngay từ sáng sớm, từng đoàn người khuyết tật từ khắp nơi trong giáo phận đã quy tụ về bên Thánh An Tôn tại Linh Địa Trại Gáo. Trong lời chào mừng, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã nói, hôm nay, tại một nơi đặc biệt, chúng ta chào đón những con người đặc biệt. Họ đặc biệt vì họ không thể nghe thấy, không thể nhìn thấy, nhưng họ vẫn có thể ca múa được. Đức Cha Phaolô đã tỏ lòng khâm phục khi nói về các tiết mục của những con người đặc biệt trong chương trình văn nghệ. Nét đặc sắc của chương trình văn nghệ chính là các tiết mục do các trung tâm khuyết tật Tân Hương, Mái Ấm Faustina, Thiện Tâm, trung tâm khuyết tật Hồng Lĩnh, trung tâm khiếm thính Vũ Đăng Khoa, Mái Ấm Mồ Côi Lâm Bích dàn dựng và biểu diễn. Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho những người có hoàn cảnh đặc biệt đã được Đức Cha Phaolô chủ tế, cùng với sự đồng tế của đông đảo các cha trong giáo phận. Trong phần quảng diễn lời Chúa, một lần nữa, Đức Cha Phaolô nhấn mạnh đến sự hiện diện của Chúa. Ngài nói, ngoài sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể, sau lời truyền phép của linh mục, Chúa còn hiện diện cách đặc biệt nơi những người bé mọn. Chúa đang mời gọi chúng ta khám phá sự hiện diện đó nơi những người thân yêu, nhất là nơi những người kém may mắn, vì tất cả đều là hình ảnh của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho các em khuyết tật, cho bố mẹ và những người đang giúp đỡ các em, cho trung tâm đang nuôi dạy các em. Lễ hội đã để lại nhiều cảm xúc khó phai trong lòng những người tham dự. Sau thánh lễ, Đức Cha Phaolô đến với từng người khuyết tật để chào và thăm hỏi sức khỏe. Tất cả đã tạo nên niềm xúc động lớn nơi những người hiện diện. Không mặc cảm, nhưng luôn biết vượt lên trên số phận, những người khuyết tật luôn nhận ra sự đặc biệt nơi họ như là tình thương mà Thiên Chúa ban tặng, như lời của một đại diện những người khuyết tật cảm ơn ban tổ chức. Chúng con có thể tự hào mà nói lên rằng, trong tình yêu của Chúa, chúng con tàn nhưng không phế. Ước mong tinh thần đó Nghị lực đó sẽ luôn mãi hiện diện và cháy mãi nơi những người khuyết tật. Lễ hội kết thúc sau bữa cơm thân mật đầy tình huynh đệ. Tuy anh chị em khuyết tật gặp những khó khăn trong việc ăn uống, nhưng qua chính những khó khăn đó mà những người khác đã có cơ hội được giúp đỡ anh chị em. Một lễ hội chan hòa tình thương của Chúa và ấm áp tình yêu con người đã khép lại để chờ mong lễ hội lần tới như lời Đức Cha Phaolô. Ước mong chúng ta sẽ gặp lại tại lễ hội người khuyết tật lần thứ tư vào năm 2015. Lễ hội người khuyết tật Giáo Phận Vinh lần thứ ba có 57 đơn vị tham gia, gồm hội người khuyết tật có một số giáo xứ lân cận tòa giám mục, các trung tâm nuôi dưỡng và giúp đỡ người khuyết tật, các mái ấm tình thương như Vũ Đăng Khoa, Lâm Bích, Thiện Tâm. Theo thống kê năm 2014 của Ban Bác Ái Xã hội Giáo Phận Vinh, tổng số người khuyết tật trong giáo phận hiện nay lên đến hơn 9.000 người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân việc ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chức sắc, tu sĩ, tín đồ công giáo tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Phóng viên Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến gặp và phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đây là nội dung của cuộc phỏng vấn.
Chiều Chủ nhật, ngày 9 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục đã thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam ký kết với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chức sắc, tu sĩ, tín đồ công giáo tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Việc đó có ý nghĩa gì, thưa Đức Tổng?
Giáo hội tại Việt Nam luôn ở trong hướng đi mục vụ của giáo hội trong thế giới ngày nay mà Công đồng Vatican II đã dạy. Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Và không có gì thật sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ. Hơn nữa, như Đức Thánh Cha Francisco gần đây đã nhắc nhở, Hội Thánh của Chúa Giêsu phải đi ra khỏi nơi ẩn náu tiện nghi an toàn của mình để đến những vùng ven, nơi những giá trị của tin mừng chưa hiện diện, mà một trong những vùng ven này là các thực tại văn hóa, xã hội, còn đầy những bóng tối của sự chết. Việc tham gia vào chương trình vận động người dân nói chung và người công giáo nói riêng để bảo đảm an toàn giao thông là một hành động cụ thể để thực hiện lệnh truyền loan báo tin mừng của Chúa Giêsu và lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha nói trên.
Nhưng thưa Đức Tổng, giữa bao nhiêu chương trình xã hội, tại sao giáo hội lại chọn dấn thân ký kết chương trình này?
Cách đây một ít ngày, tôi có nhận được một lá thư của một chuyên viên người Uganda về phân tích và tình nguyện viên tổ chức an toàn giao thông và an toàn tại sở làm, gửi tất cả các hồng y, các tổng giám mục và giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, nhắc nhở trong tình hình hiện nay, số người tử nạn vì giao thông gia tăng, đặc biệt tại Á Châu chiếm tỷ lệ cao nhất, và Á Châu cũng là nơi sản xuất xe cộ và lượng lưu thông cao hàng đầu. Nên hơn bao giờ hết, cần phải phổ biến giáo huấn xã hội của giáo hội về vấn đề này. Và cụ thể là văn kiện hướng dẫn chăm sóc mục vụ đường phố của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ di dân và người lưu động, ngày 24 tháng 5 năm 2007. Đức Hồng Y Renato Rafael Martino, Bộ trưởng Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, khi giới thiệu văn kiện này, cũng đã nói lên quan điểm giáo hội và nhà nước, mỗi bên trong lĩnh vực của mình, cần phải cố gắng tạo ra nơi công chúng một ý thức chung về vấn đề an toàn giao thông, và dùng mọi phương tiện trong khả năng để cổ võ việc giáo dục thích hợp ý thức đó nơi người điều khiển các phương tiện lưu thông, các hành khách và người đi bộ. Hơn nữa, kể từ tháng 5 năm 2011, Liên Hiệp Quốc đã phát động chương trình thập kỷ hành động vì an toàn giao thông 2011-2020 trên toàn thế giới, mà Việt Nam là một nước thành viên tích cực. Tại Việt Nam và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, vấn đề tai nạn giao thông do ý thức và thói quen giữ luật của người dân di chuyển trên đường chưa cao. Vì thế, đây là một vấn đề không chỉ về mặt xã hội, mà còn về giáo dục ý thức đạo đức, về lương tâm, về sự tôn trọng sự sống của con người.
Trong thực tế, khi thi hành sự phối hợp đã được đề nghị, Đức Tổng thấy có điều gì cần lưu ý?
Khi được chính quyền đề nghị phối hợp trong công tác truyền thông và vận động các tín hữu tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thì tôi thấy không có gì trở ngại. Mà trái lại, đó là việc đáng phải làm. Chỉ cần nhớ rằng, trong khi thực hiện, giáo hội và chính quyền, mỗi bên trong lĩnh vực của mình, thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình. Đối với giáo hội, điều quan trọng là giáo dục đức tin, một đức tin nhập thể vào mọi mặt của đời sống con người. Cách riêng ở đây chính là giáo huấn về luân lý sự sống con người. Mặc dù vậy, tôi cũng xin lưu ý không nên dùng thời gian của bài giảng lễ để truyền giảng bằng ngôn ngữ thuần túy những nội dung pháp luật của xã hội, vì giảng lễ là giải thích các bài đọc kinh thánh và phụng vụ lời Chúa trong ngày lễ. Giảng lễ thuộc về cơ cấu của phụng vụ lời Chúa, dành để nói về Chúa và chương trình cứu độ của Ngài cho con người được sống và sống viên mãn, thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Để truyền thông và giáo dục ý thức trách nhiệm trong giao thông và pháp luật, như đã nói trên, có thể thực hiện trong một hoàn cảnh khác thích hợp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, với phóng viên Ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam về vấn đề an toàn giao thông.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi những chia sẻ của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận với cộng đồng giới trẻ người Việt tại Hoa Kỳ trong buổi hội thảo với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam về 4 trong 6 yếu tố dẫn đến sự thành công, đó là tính can đảm, sự đúng đắn, sự trưởng thành để sống có trách nhiệm và hãy là chính mình. hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những chia sẻ của Đức Hồng Y Francisco về yếu tố sau cùng, cũng là yếu tố quan trọng nhất làm nên sự thành công cho người trẻ, đó là biến đổi trong tinh thần của Chúa Thánh Thần.
Còn hai bản nữa, một bản gọi là Spirit. Mỗi người của mình đều có một cái Spirit hết. Cái Spirit đó là cái tinh thần của mình. Mình không phải, Chúa nói, xác thịt thì nặng nề, mà tinh thần thì nhẹ nhàng. Và vì vậy mà mình phải sống theo cái Spirit. Mà Spirit của mình là Spirit của Chúa Thánh Thần ban cho mình. Holy Spirit ban cho mình. Mà còn cái Spirit của mình không phải là cái Spirit của thế gian. Do đó khi chúng ta có Spirit và Chúa Thánh Thần ở với chúng ta, thì Chúa chữa lành bệnh tật trong chúng ta, và Chúa ban cho chúng ta chữa lành bệnh tật nơi người khác. Khi chúng ta, tụi con đi dự những khóa charismatic, những khóa healing, chúng con thấy đầu đó Spirit heals. Thành thử Chúa ban cho chúng con và chúng con có sức mạnh. Mình không thể tưởng tượng được khi Chúa ban sức mạnh cho mình, khi mình ở với Chúa. Thành thử có cái Spirit đấy. Còn thường á, mà mình ra ngoài với nhau là cái Spirit nào? Spirit của thế gian. Con về, má hỏi sao khóc vậy con, bữa nay mặt sao buồn á? Con ra ngoài mấy đứa nó chọc con, nó chửi con, nó quánh con. Con quánh lại không? Con quánh lại. Sao dại vậy? Nó chửi mày, mày chửi nó lại chứ. Nó sao vậy? Nó quánh con quánh nó lại. Nó chửi con hai đời, con chửi nó ba đời. Thành mình dạy cho nó cái Spirit nào? Cái không phải Spirit của Chúa. Và vì vậy mà xã hội này nó hư đi. Thành thử khi mình có cái Spirit của Chúa thì thay đổi xã hội. Mà một người bình thường như vậy có thể thay đổi. Tụi con thấy mẹ Teresa Calcutta đó, cái bà đó không, cũng là không làm thầy sáu, mà không làm cha, mà không làm đức cha, mà không làm đức Hồng Y, mà không làm đức Giáo Hoàng. Đi đâu ai cũng theo hết. Có một chút xíu thôi, bà đi đâu có một chút xíu, nhăn nheo quá sức. Nhưng mà mình thấy bà cầu nguyện, cha làm lễ cho bà, mà thấy bà cầu nguyện đó, thì sức bà đó chuyển sang bên mình, mà mình, cuộc đời mình làm giám mục được thay đổi. Bởi vì thấy bà cầu nguyện giống như bà với Chúa đang ở với nhau vậy, đang nói với nhau vậy, thì đó là cái Spirit. Không ai thay đổi được. Mà không có cái Spirit đó thì làm con có sức mạnh. Lo ai mà dám qua gặp gọt ba sốt khi mà cộng khảng chưa sập. Bà mẹ Teresa lò một chi tí vậy, qua vô gặp gọt ba sốt. Ông cũng phải cho gặp. Ấu quá đấy. Nên chia, thưa ông, tôi muốn gặp ông. Ông hỏi, bà này gặp làm gì? Bà này làm cái gì? Họ báo cáo, bà nuôi những người gần chết, những người nghèo khó ở bên Calcutta. Thì bà qua đây làm gì cho tôi? Nhưng bà xin gặp ông, thôi phải để cho bà gặp. Vô hỏi, bà gặp tôi có việc gì không? Tôi muốn lập vòng ở bên nước Nga. Cả gan, lập vòng bên nước Nga không sao được. Nước Cộng sản người ta tới cả gan, nó ngang xương đòi lập vòng. Ngọt bà sốt nói, thôi cho bà lập vòng. Anh không hiểu được. Qua gặp ông Fidel Castro. Fidel Castro dữ lắm. Cũng qua gặp, bà gặp có chuyện gì? Tôi muốn lập vòng. Tôi muốn lấy người ở bên này vào tu dòng tôi. Tôi lập cái dòng đó lo cho những người nghèo. Ông đó cũng chịu thua luôn. Thôi bà ở lại bà lập dòng đi. Lại gửi phát sơ quá. Thành thử có sức. Mà lập dòng như vậy thì không sợ gì hết á. Không sợ gì hết. Bởi vì bà nghèo lắm. Bà đã nghèo thì không sợ. À, nghèo thì lại liều, phải không? À, có mất gì đâu mà sợ. Ngày xưa có cha ở Việt Nam đó, thì ở trong một cái xứ nhà quê, có nhà cửa bằng tranh rồi thôi. Có bữa cha sở là ông Cố Tây đó, ông nói Việt Nam hay ăn cắp ăn trộm lắm, ăn cắp ăn trộm của cha luôn. À, cái ông trùm nó không biết chữ nghĩa gì hết, thiệt thà ông nói thưa cha, con tưởng ở bên Tây ăn trộm nhiều hơn bên con chứ. Cố Tây nó lạ lắm, ở bên Tây người ta thiệt thà không có ăn trộm đâu, ở bên này sao mà ăn trộm dữ đó. Con chắc chắn, thưa cha, con chắc chắn, chắc cha tha tội cho con, con tưởng ở bên Tây ăn trộm nhiều hơn bên con. Ông nói đi, ông phải nói cho cha biết vì sao mà ông dám nói là bên Tây ăn trộm nhiều hơn. Nhưng con thấy cha là chìa khóa cả sâu chứ con có chìa khóa đâu. Nhà chúng con thì đi đâu thì sập cửa xuống rồi đi, về nhà chống cửa lên có khóa nào hết á, như vậy thôi. Thành thử bà mẹ Teresa đem các sơ tới một địa phận mà gửi đó để giúp việc trong địa phận do các đức cha xin, thì điều thứ nhất bà nói với các đức hồng y hay các đức cha, xin đức hồng y bảo vệ sự khó nghèo của chị em chúng con. Đáng lẽ là mình nói xin đức hồng y nhớ giúp đỡ cho đừng thiếu thốn, xin đức hồng y bảo vệ sự khó nghèo của chị em chúng con, đừng để cho chị em chúng con giàu. À, sức mạnh đó, spirit, anh chị em thấy rõ không? Spirit. À, bữa kia cha giảng cho các cha, cha nói chuyện cha Pio đó, ông có cái spirit của Chúa ở trong lòng ông, mà nhiều khi mình mà nói như ông thì nó chửi, nó quánh mình chết, mà ông nói được. Có một lần có hai người Ý đi tới thăm ông á, mà hai người đó tới, đi vào, một người thì muốn tới mà viếng mà khấn, bởi vì cha Phi-ô hay làm phép lạ mà ngài biết trong lòng người ta. Còn một người kia thì nói, tao chẳng tin gì ông cha đó cả, mà tao cũng tin, tao bỏ đạo từ thuở tao mới rước lễ vỡ lòng tới bây giờ, nhưng mà mày đi thì tao đi, nhưng tao không vô nhà thờ đâu. Thì anh kia nói thôi được, anh vô nhà thờ nhưng đi đường với tôi cho vui, đi cũng khá xa, từ Bắc Ý mà xuống Nam Ý, đi xuống, mới parking xe xong thế, anh kia đi vào, cả hai anh đi vào, lù lù thấy ông cha Pio trong nhà thờ đi ra, ông đi thẳng tới trước mặt cái anh mà nói, tao tới tao không vô nhà thờ đó, ông cứ nhìn như vậy, ông đi thẳng tới, cái anh kia đứng khựng, lạnh cả người, cứ đứng khựng thấy, ông cứ nhìn đi thẳng tới, ông chỉ, ông nói, anh ở trên thành phố Genova, ở cửa biển, mà xuống, phải không? Thưa cha phải, anh nhớ rằng, nước biển của Genova không rửa sạch được tội lỗi của anh đâu. Anh đi theo tôi vô xưng tội ngay. Anh ta lẻo đẻo vô xưng tội. Bởi vì sao? Spirit, ngài có thần của Chúa ở với ngài. Nên anh chị em, cái chúng ta muốn thành công phải theo cái spirit của Chúa mà Chúa dạy trong sách Phúc Âm, nên theo spirit của Chúa. Có những chuyện lạ, cái ông cha như vậy ông làm sao ông biết những chuyện đó? Có một gia đình, cái này là một gia đình, họ thuật lại chính cho cha nghe, người Mỹ qua đó, qua đi viếng Roma và đi xuống vùng cha Pio, thì một người khác không phải trong gia đình lái xe cho họ đi, cũng người Mỹ với nhau hết, mà họ nói mới khi đi ngang qua gần vùng cha Pio thì nói, thôi để chiều đi về rồi ghé. Còn bây giờ mình xuống biển rồi chơi, trưa nay kiếm tiệm nào ngon để ăn. Sao không biết? Trời, nghĩ luôn nghĩ tới, chạy xe chạy một lúc rồi nói thôi, lui cho gặp cha Pio đi, để nói chuyện. Mình lui để cầu nguyện đi, khấn. Khi xe lui, tới cổng nhà thờ, có ông thầy dòng chạy ra. Đây có phải gia đình của một người Mỹ mới qua không? Trong nhà ngõ nhau cả. Phải. Cha Pio bảo tôi phải ra đợi trước cửa mà dẫn ra gia đình vô gặp ngài gấp. Trời ơi! Một đàn thì nói sướng, mà một đàn thì sợ. Lỡ ông bắt xin tội chết. Vô cái, ngài nói, tôi có một tin báo cho gia đình. Gia đình biết tin gì, ông này biết cái quái gì mà nói báo. Gia đình có một người con đi lính bên Việt Nam phải không? Phải. Chào. Hai ông bà nói nhau nó bộ chết rồi. Ngài nói rằng hai ông bà rất lo lắng vì con của ông bà đi lính bên Việt Nam ở một chỗ rất nguy hiểm. Nhưng mà hai ông bà cứ cầu nguyện luôn vì sợ nó chết. Có không? Thưa cha có. Còn lo quá sức lo. Vì nó ở đầu tên mũi đạn nó còn lo quá sức. Bây giờ cha báo tin cho ông biết ngay trong giờ này. Hai ông bà nhìn nhau sợ nữa. Chắc nó bộ. Nó bộ không xong rồi. Chính trong giờ này Chúa cho cha biết để báo tin cho hai ông bà. Nó được lệnh đổi đi chỗ khác an toàn hơn. Ôi cha, hai ông bà mừng quá, mà không chắc. Ra khỏi nhà cha Pio, gọi điện thoại liền, con trả lời, được giấy đổi đi chỗ khác an toàn. Tại vì sao? Ngài có spirit. Có. Chúa ở với ngài. Vậy được. Cho như cha mà, tụi con thấy mà, cha mà nói như vậy, tụi con nói, ông này nó tào lao.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi hội thảo với giới trẻ của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận xin được chấm dứt nơi đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong giáo hội, những người sống bậc vợ chồng được phong thánh chỉ là một số nhỏ. Những cặp vợ chồng được giáo hội phong thánh vì những nhân đức gắn liền với đời sống hôn nhân và gia đình lại càng hiếm hơn. Và dĩ nhiên, nguyên một gia đình được giáo hội phong thánh xem ra cũng là điều chưa từng xảy ra trong giáo hội. Tuy nhiên, trong lịch sử giáo hội, không thiếu những gia đình mà mọi người, từ ông bà, cha mẹ, con cái đều làm thánh. Tiếp tục đi tìm những mẫu gương sống động cho con đường tu đức trong bậc hôn nhân và gia đình, hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đại gia đình của Thánh Basilio Cả, một gia đình trong đó bà ngoại, cha mẹ và bốn anh em đều làm thánh. Đại gia đình thánh thiện này sống tại Tiểu Á vào thế kỷ thứ tư. Đứng đầu danh sách là thánh nữ Macrina, tức bà ngoại của thánh Basilio Cả, một trong bốn vị thánh tiến sĩ giáo hội lỗi lạc nhất tại Đông Phương. Không ai biết rõ tên người chồng của thánh nữ Macrina, chỉ biết rằng ông đã bị sát hại vì niềm tin Kitô dưới thời của hoàng đế La Mã Massimino vào khoảng đầu thế kỷ thứ tư. về thánh nữ Macrina trong bài điếu văn của thánh Gregorio đọc trước linh cữu thánh Basilio cả. Người ta được biết rằng thánh nữ đã cùng với chồng trải qua cuộc bách hại tàn khốc của Massimino. Cùng với các con, thánh nữ đã lẩn trốn trong một vùng núi khí hậu khắc nghiệt đến 7 năm trời. Thánh nữ đã chịu đựng mọi cay cực, miễn là giữ vững được niềm tin cho con cái. Người cháu ngoại là thánh Basilio cả cho biết rằng bà ngoại của ngài là đệ tử của một vị thánh rất lỗi lạc, là thánh Gregorio, được mệnh danh là vị thánh hay làm phép lạ. Sách các thánh tử đạo của thành Roma có ghi tên của thánh nữ, mặc dù thánh nữ không trải qua một cái chết đẫm máu như các vị khác. Vị thánh thứ hai được nhắc đến trong đại gia đình thánh thiện này không ai khác hơn là mẹ của thánh Basilio cả, tức thánh nữ Emilia, người con gái của thánh nữ Macrina. Chồng của thánh Emilia là thánh Basilio, thân phụ của thánh Basilio cả. Với đồng lương eo uột có một người chồng làm nghề thầy giáo, thánh nữ Emilia đã nuôi dưỡng nên người đến cả 10 người con. Trong việc giáo dục con cái, thánh nữ Emilia chú trọng trước tiên đến việc giáo dục đức tin, kết hợp việc rèn luyện nhân cách với việc sống đạo. Thánh nữ thường dựa vào các câu châm ngôn trong sách Solomon. 3 người con trai của thánh nữ được giáo hội phong thánh là thánh Basilio, thánh Gregorio, thánh Phêrô. Riêng người con trai áp út tên là Nocratio bị chết đuối nằm lên 27 tuổi. Nocratio sống với các vị ẩn tu, trong khi đi đánh cá để nuôi sống cộng đoàn, Lucratio đã bị chết đuối. Trong số những người con gái của thánh nữ Emilia, người ta thường nhắc đến tên của Macrina. Đây là người chị cả của thánh Basilio cả. Người chị cả này đã cùng với mẹ quán xuyến công việc gia đình và đóng góp rất nhiều vào việc dạy dỗ các em. Một người bạn thân của gia đình này là thánh Gregorio thành Nasia. Khi đọc điếu văn trước linh cữu của thánh Basilio cả, đã đề cao như sau: ai mà không biết đến nhân đức của người cha Basilio? Ngài đã trỗi vượt hơn mọi người về đàng nhân đức. Chỉ có người con của ngài là thánh Basilio mới theo kịp ngài. Các con cái của ngài đã học hỏi nơi ngài lòng nhạy cảm và tình thương đối với những người nghèo khổ, những người khách hành hương. Cả gia đình đã trải qua bao khốn khó vì bị bách hại, nhưng vẫn giữ vững niềm tin. Thánh nữ Emilia là người đau khổ nhiều nhất vì được Chúa cho sống lâu nhất. Khi các con cái đã khôn lớn, thánh nữ đã cùng với người con gái lớn là Macrina thành lập một tu viện. Nhiều người, nhất là các thiếu nữ giúp việc trong những gia đình giàu có, đã tìm đến vì nghe nói đến các nhân đức của thánh nhân. Thánh nhân qua đời năm 373. Trong tiểu sử của ngài, người ta nói rất ít về đời sống hôn nhân và gia đình của ngài. Phần lớn tài liệu đều tập trú vào đời sống tu trì của ngài. một số chứng từ lại thất lạc theo thời gian. Tuy nhiên, có điều chắc chắn là, cho đến khi thánh nhân qua đời, người ta đã không ngừng ca tụng các nhân đức của Ngài. Sự cao cả của con cái làm nổi bật sự thánh thiện của cha mẹ. Đó là trường hợp của gia đình thánh Basilio cả. Basilio đã theo học tại một số thành phố nổi tiếng nhất vào thời bấy giờ, như Athens và Constantinople. Cũng như bao nhiêu chàng trai khác, Ngài đã chọn nghề luật sư. Nhưng cuộc sống ẩn tu lại hấp dẫn hơn. Cuối cùng thánh nhân đã bỏ sự nghiệp và một tương lai đầy hứa hẹn để lên đường đeo đuổi ơn gọi của mình. Từ Ai Cập qua Palestine rồi xuống Syria, nơi nào có các vị ẩn tu, Basilio đều tìm đến. Thánh nhân nghiên cứu, học hỏi về cuộc sống của các vị. Về lại quê hương, thánh nhân đã cùng với thánh Gregorio thành lập một tu viện. Tình bạn giữa hai vị thánh luôn cao đẹp. Thánh nhân được chọn làm giám mục thành Caesarea vào giữa lúc có nhiều suy đồi và xáo trộn trong giáo hội. Chỉ sau 9 năm làm giám mục, thánh nhân đã qua đời khi vừa được 50 tuổi. Được gọi là cao cả, không những vì thánh nhân đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị, mà còn vì chính lòng bác ái cao độ của Ngài. Người em của thánh Basilio là thánh Gregorio, giám mục thành Nice. Thánh nhân đã lập gia đình, nhưng sau đó đã lui vào sống trong tu viện và chuyên lo việc sáng tác. Một người em trai khác của thánh Basilio cũng làm thánh là thánh Phêrô. Vị thánh này đã được mẹ và người chị cả hướng dẫn rất nhiều trong ơn gọi tu trì. Mẹ và người chị sống trong một tu viện kề bên, cho nên Phêrô tiếp tục học hỏi thêm về cuộc sống tận hiến. Thánh Phêrô đã ghi lại lời nguyện sau đây của mẹ ngài. Lạy Chúa, con xin dâng cho Chúa hoa trái đầu tiên và cuối cùng từ lòng dạ của con. Luật Chúa dạy con hiến dâng cho Chúa những người con này là ân huệ do lòng rộng rãi Chúa ban. Xin Chúa cũng hãy thánh hóa cả người con cuối cùng của con. Một người mẹ sống trọn cho Chúa như thế, hẳn không thể không tạo nên một ảnh hưởng tốt trên con cái của mình. Một bà ngoại đạo đức, một người mẹ thánh thiện, một người cha nhân đức. Phải chăng, đó không là trường đào luyện các vị thánh? Và một đại gia đình thánh thiện như thế, không phải là điều không thể có đối với giáo hội Việt Nam hiện nay.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Mai trong những phút cầu nguyện.
Vì lạy Chúa đường chân lý. con kiếm tìm, tìm chân lý cứu thoát nhân gian, tìm chân lý sáng soi cuộc đời, vậy thì gian như về nơi bên thương.
Một chàng trai nọ khao khát muốn đi tìm hiểu chân lý của cuộc sống. Anh đến xin thầy giáo già trong làng nhận mình làm môn đệ. Thầy giáo hỏi, nếu anh muốn tìm kiếm chân lý, anh phải đáp ứng một số điều kiện và chu toàn những bổn phận sau. Người thanh niên nhanh nhảu hỏi, thưa thầy, đó là bổn phận gì vậy? Người thầy chậm rãi nói, mỗi ngày anh phải ra giếng làng gánh nước về để nấu ăn, rồi chẻ củi và chăn đàn gia súc. Nghe vậy, người thanh niên nổi nóng trả lời, thưa thầy, tôi đến để tìm kiếm chân lý chứ không phải đến xin việc làm. Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Quý vị và các bạn thân mến! Người thanh niên trong câu chuyện trên đã không tìm được chân lý, vì anh không đón nhận lời dạy của người thầy. Anh đã từ chối những công việc bổn phận và quay lưng bỏ đi. Chân lý không phải là vật thể có thể nắm bắt trong phút chốc. Chân lý cũng không phải là mớ lý thuyết người thầy giảng dạy trong lớp học. Chân lý là một thực tại chỉ có thể trải nghiệm được ngang qua cuộc sống. Chân lý là sự thật đang diễn ra hàng ngày, luôn hiện hữu ở bất cứ nơi đâu cho những ai có mắt để thấy, có tai để nghe và có tâm hồn để chứng nghiệm. Kẻ nào sống và thể nghiệm đời sống bằng chính sự trong sáng, chân thực, trọn vẹn và an nhiên tự tại của mình, là người ấy đang bước đi trên con đường của đạo để đạt đến chân lý. Nói một cách cụ thể hơn, chân lý ví như ánh bình minh tỏa ra những tia nắng ấm áp, đem đến cho vạn vật sức sống mới. Chân lý ví như khung cảnh một gia đình yêu thương đầm ấm. Có người mẹ hiền luôn tận tụy chăm sóc những đứa con nhỏ. Chân lý là lời trao duyên của đôi tình nhân. Chân lý là tất cả những gì con người đang ước mơ, trăn trở làm sao để sống trọn ơn gọi làm người. Chân lý cũng là những nỗi phiền muộn, những khắc khoải chờ mong tiến về nơi hạnh ngộ bình yên. Chân lý vô hình vô tướng, nhưng thấm đẫm từng thớ thịt, mạch máu. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim đều đang biểu hiện chân lý sự sống. Chân lý là sự vĩnh cửu trong những điều hữu hạn, là sự vỡ vụn hư nát trong sự toàn vẹn viên mãn. Chân lý đó được tích chứa trọn vẹn trong Đức Giê-xu. Đấng đã quá yêu thương loài người, đến nỗi hiến dâng mạng sống mình. Chúng ta chỉ có thể biết được chân lý khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giê-xu và thực hành những điều người khuyên dạy. Trong tin mừng, một người thanh niên giàu có nọ đến xin Đức Giê-xu dạy cho biết phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời. Đức Giê-xu đã khuyên anh phải giữ điều răn mến Chúa yêu người, đồng thời bán hết tài sản anh có phân phát cho người nghèo, và anh sẽ được kho tàng trên trời. Anh thanh niên đó đã bỏ đi, vì anh không thể thoát khỏi sự quyến luyến của tiền bạc. Điều đó cho thấy, chân lý sự sống được trao tặng cho từng người. Với tất cả sự tự do đón nhận hay khước từ, chân lý ấy sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự trói buộc của mọi thói hư tật xấu, của tội lỗi, của sự chết, và hướng chúng ta đến một tương lai tròn đầy viên mãn trong Đức Giê-xu. Trên bước đường đi tìm chân lý, có những lúc chúng ta cũng buồn rầu bỏ đi, vì chúng ta thiếu lòng yêu mến, thiếu tinh thần phục vụ. Nếu chỉ ước mơ thôi thì chưa đủ, chúng ta cần trút bỏ mọi nỗi ngờ vực, bỏ đi cái tôi hẹp hòi ích kỷ mà quảng đại dấn thân phục vụ Chúa trong tha nhân. Chúng ta đang sống trong một xã hội bị phân rẽ bởi sự thù địch, bởi sự xấu và tội lỗi. Chỉ có Chúa Giê-xu mới giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi hoang mang sợ hãi, khỏi mọi thứ ràng buộc dối gian, mà trở về nguyên vẹn hân hoan. Muốn vậy, chúng ta phải bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ và chiêm nghiệm về Đức Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu là nguồn chân lý. Xin cho chúng con thiết tha tìm kiếm Chúa trong cầu nguyện và hy sinh, trong yêu thương phục vụ, để chúng con được giải thoát khỏi mọi tội lỗi, được tận hưởng niềm hạnh phúc đích thực. Xin cho chúng con đừng chỉ tìm kiếm chân lý ở hình thức bên ngoài, nhưng luôn đi đến tận chiều sâu, chiều rộng và chiều cao thực sự của lòng mến Chúa yêu người, để chúng con lãnh nhận được ơn cứu độ đời đời. Amen.
Lạy Chúa, tin chân lý này con đã chọn, xin nhân dân đưa bước chân con để nên chứng nhân cho tình Ngài, để đời con được sống chung yên. Vì lạy Chúa, đường chân lý này con kiếm tìm, tìm chân lý cứu thoát nhân dân, tìm chân lý sáng soi cuộc đời và dìu dắt về nơi linh thiêng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.